công hiệu của cái giới Pháp Quan Trai chỉ 54 tiếng. Nhớ mỗi ngày mình thọ được lượng. Nên tại vì khi 54 tiếng là không xả thì cái từ đó cái hiệu lực của cái giới nó cũng hết. Nhớ Pháp Quan Trai. Nên tại vì mật chế thì chúng ta có khi thời giờ nó rảnh mỗi tháng một lần, mỗi tháng hai lần, hoặc cả những ngày mà mật trai một tháng 6 lần cũng được, hay là một tháng 8 lần, 10 lần thì cũng được. Mà nhớ cái công hiệu là 24 tiếng thôi. Nên 24 tiếng phải thọ lại. Nên tại vì nó hiệu lực nó hết rồi. Mà thọ lại bình thường Đức Phật có nói về mình, chúng ta phân biệt giữa cái giới Thiên Văn và cái giới Bồ Tát. Giới thiên gian từ 5 giới, 8 giới, 10 giới, 250 giới, 348 giới, của thiền chân đi đường vào giới thiên văn. Nhớ, tại chúng nhớ một trước này cũng nói rất nhiều là phân ra hai loại. Một loại giới của tiểu thừa được gọi là giới thiên văn. Một loại giới của đại thừa là cái giới Bồ Tát. Mà giới của tiểu thừa tức giới giới thiên văn á thì gồm những 5 giới, 8 giới, 10 giới, 250 giới. Đó là giới của thiên gian gồm 7 chúng. Từ cái ô bà tát, ô bà di, rồi sang di tức so ma na sa di ni, rồi thì nghe được cho ni. Đó là cái giới của thiên văn. Mà cái quả giới của thiên gian, cái nhân tu giữ giới thiên gian, cái quả chứng gì cao nhất?
A-la-hán
là kiến tư hoặc đã nhất trong ba cõi. Đó là cái quả cao nhất của thiên văn tiểu thừa. Còn Bồ Tát cái quả cao nhất là tới đâu? Là Phật. Nhớ là Phật. Nó là thiên văn. Nên là gì ở quốc tử mình nắm, mình học, mình nắm, mình thiệt kỹ cho bảo đảm như là cái bản đồ. Mình đi nó có cái bản đồ. Nên thì thinh văn, diện, kiến, tư hoạch, kiến hoạch và tư hoạch trong ba cõi chính là hãy dừng ở đó. Nhớ, dừng ở đó không có gì để tu nữa. Thành khi mà nói lên qua là hán là gọi là vô học. Cái hàng vô học là cái hàng không còn cái gì để học để mà diệt hết. Phiền não nó hết mà diệt. Hai phần kiến hoạch và tư hoạch, bây giờ kiến hoạch tư hoạch mình đã diệt rồi thì không còn gì để diệt nữa, chính là hàng nhập cái bàn. Hay là còn nếu mà mình lên nữa, lên không dừng ở là hàng mà lên Bồ Tát và Phật thì đoạn thêm hai nhóm quạt nữa là gì? Trần sa quạt và vô minh quạt. Trần sa quạt này là cái quạt của chúng sanh nó nhiều cái bụi như cát. A la hán thì không cần, tới đây là xong việc không cần. Thế là trần sa quạt này là của Bồ Tát, mới là trần sa quạt xong rồi mới diệt vô minh hoạt, mà trong nó gọi là thập trụ. Nó làm cho chúng ta học Bồ Tát đó, ít bữa nó vô trong bài mà đó là từ cái thập pháp thú, thập trưởng giữa, thập kim ca là 35, thập địa là 45, đẳng giác diệu giác là 2 là 42, mà diệu giác đó là Phật thật sự. Nói ra thường thường trong kinh nói 53 hay 52 địa vị của hiền và thánh. Nhớ hiền và thánh 53 thì là 52 địa vị. Mà ta bỏ cái 10 địa vị đầu, đó là thập tính. Tại sao gọi là thập tính, gọi là ngoại phàm? Tại vì phàm nhưng mà chưa được vô độ phàm mà còn còn ngoại phàm, mới là phục mà thôi. Phục phiền não, phục kiến tư hoạch. Ví dụ như mình lấy cái cục đá mình dằn lên cỏ, đó là phục. cỏ không lên được nhưng mà nó nằm nó chưa chưa diệt thì gọi là phục. Đó là cái hành thập tinh. Cho nên trong này ta không kể hành thập tinh là trên đường tu lộ phạm, bỏ cái đó là không phải hành còn phía ngoài. Hành tinh kể là từ thập pháp hướng, thập trưởng dưỡng, thập thiên can địa. Cái từ này hiểu không? À, nghe biết cho nó quen này. Hay là nó thập là thập trụ, thập hạnh, thập phật hướng, thập địa. Nó hai cái từ, hai cách kêu. Một là thập pháp thú, hai là thập trưởng dưỡng, ba là thập kim can, bốn là thập địa. Cái đó là tam hiền và thập thánh. Thập pháp thú, thập trưởng dưỡng, thập kim can đó là tam hiền. 30 tam hiền. Trong cái cuốn này thì dịch ra để dạy cao đẳng á, thì cái quyển thượng rất là khó. Nếu một nữ nào coi thì cũng vẫn được, nhưng mà thấy cái sự tu của Đức Phật Cô Sá Na trong tu cả một cái vấn đề rất là khó khăn. Nào cái xã không có, mình thấy là mình làm không được. Đầu tiên là ví dụ như nói về thập pháp thú, mà tu cái tâm xã, xã nào quốc thành thê tử xã, không còn cái gì để xã. Cả thân của mình phải xã, xã chủ như thái tử của đại loa. Cái con gọt mẹ nó là nó sanh ra mà nó không có thời gian, không kiếm thịt mà nó ăn được, thành nó ốm mà nó đói mà nó không sống được, nằm nó đi không nổi, nhớ rồi mà là anh hàng một táo cũng thấy như vậy, đưa tay thịt cho nó ăn, ăn cũng không được, bắt buộc mình lấy đồ mình đâm vô thịt của mình, lấy máu mà nhỏ vô trong miệng đó, cho nó tỉnh lại. Đại chúng vậy, ai là mình ai là được đó, thấy không? Cái xã này là xã không còn cái gì mà xã nữa. Nó xã từ cái ngoại thân cho đến nội thân, nào bất thành thế tử tài sản xã hết, nhớ. Nên mới được còn mình, cái đó là cái ban đầu thôi, từ cái thập trụ, còn đi sâu vào thập hạnh, thập hướng, thập địa cả một vấn đề khó. Thầy ta mới trải qua vô lượng ra tăng thì biết tu với nhân như vậy mới thành ra Phật được. Thầy nó khó nhưng mà dễ. Ra thì nó vui mừng thử là có cái này cũng coi cũng được nha. Cái này thì sọ ra trong phần những chú á, để mà dạy cái lúc cao đẳng có mấy thầy. Thế thành là hay là cái này chúng ta để nó tao đó là mình học các phạm giọng niệm chú, hay là kinh phạm giọng nó có hai quyển. Như hôm trước thầy nói, cái quyển thượng là nói về 40 tâm, 40 địa vị của Bồ Tát, từ cái thập pháp thú, thập trung dưỡng, thập trung cao và thập địa là cái nhân tu. Rồi là tới cái quyển hạ, mình học chỉ là quyển hạ mà thôi, là 10 trọng 48 kinh. Nên là trong thế giới là cái phạm giọng của mình hai quyển, mà quyển đầu rất khó là tu nhân của chư Phật. Nên cái tu nhân là tu trải qua 35 và 10 địa như vậy, rồi mới là nói về 10 giới trọng 48 như cái quyển hạ. Đó là nguyên cái bộ mà kim phạm giọng. Thế thì trở lại thì nói về thế giới của sinh văn và Bồ Tát. Sinh văn chỉ là đoạn kiến tư hoặc thành A-la-hán là dừng rồi, tới đó thôi. Thầy muốn tiến về Bồ Tát đó, đoạn trần sa hoặc và vào vô minh mạng. Nó trải qua 40 địa vị của hiện thánh, hay là 42 địa vị. Nếu nó 42 địa vị hiện thánh là thập pháp thú, thập trưởng dưỡng, thập kim can, thập địa, hay đó là thập trụ, thập hạnh, thập hướng, thập địa là 40, đẳng giác là 41, vị giác là Phật tầm. Nên ta gọi là 42 địa vị của hiện tại. Thế thì những cái giới sinh văn là không có tự thể thọ, không có tự thể thọ giới. Nhớ, dầu ngũ giới cũng có thầy truyền, 10 giới cũng có thầy truyền, mà Đại Thừa Bồ Tát thì mới được tự thể thọ giới. Nếu trong dặm ngàn dặm không có thầy truyền giới, không có pháp sư thì mình được tự thọ đại giới. Thành ra Bồ Tát giới chúng ta ở Đức Phật đó là thọ có 3 hạng. Cái hạng mà thượng á, thọ với Phật và Bồ Tát hiện tiền đó nha. Còn nếu mà cái hạng thứ hai về trung phẩm á, thì thọ với pháp sư. Nếu pháp sư là ví dụ như Phật tử mà đang làm là thọ giới Bồ Tát, đó là pháp sư. Thứ ba là hạ phẩm, là nơi không có thầy truyền giới, mình được tự động tự để thọ giới trước hình tượng Phật tử Bồ Tát. Nếu mà đọc là thế giới Bồ Tát hay thọ giới phải trước tượng Phật và tượng Bồ Tát, chứ không thể như thinh văn là mình không có chỗ Phật, không có Bồ Tát mình thọ được. Tại vì sao? Vì cái kinh thinh văn đắc giới với ai? Đắc giới với tăng. Nên cái đàn giới nào của mấy thầy họ có tấm màn kéo ngang qua làm lễ, rồi có tấm màn kéo ngang qua là phân biệt giới giới của tăng và giới giới của Phật. Nhớ. Thế như mấy thầy họ đắc giới là 10 cái giới xương trên thân tịnh, mấy thầy họ đắc giới. Còn mình họ giới Bồ Tát thì đắc giới không phải như mấy thầy. Mà đắc giới với ai? Hỉnh Hòa Thượng là Đức Thích Ca là Hòa Thượng, Ngài Văn Thù là Biết Ma, Ngài Viết Lạc là Giáo Thọ. Mình mười phương chư Phật làm tôn chứng, mười phương Bồ Tát là bạn đồng học. Quá lớn, đại chúng nhớ quá lớn. Đó là mấy thầy chỉ đại diện mà thôi. Chứ hỉnh Đức Thích Ca là Hòa Thượng, mình đắc giới với Hòa Thượng, nhưng mình đắc giới với mấy thầy và Bồ Tát giới rất là lớn. Nhớ là thỉnh hòa thỉnh Đức Thích Ca là Hòa Thượng, thỉnh Đức Văn Thù là Yết Ma Xà Lê, thỉnh Ngài Di Lặc là Giáo Thọ A Xà Lê, thỉnh thập phương chư Phật, chư Phật có mười phương á làm tôn kính cho mình, thỉnh tất cả Bồ Tát đều phải đồng học. Đó là cái giới Bồ Tát chúng ta họ lốt lắm, cho phải như vậy là giống như vậy. Tại vì cái giới này nếu ai chưa thọ giới Bồ Tát, pháp sư chưa thọ giới Bồ Tát không được quyền nhớ cái giới. Nếu người đó chưa phải là tỳ kheo Bồ Tát không được quyền giới Bồ Tát. Tại vì những cái người tinh văn như nguyên thủy tinh văn làm sao có giới Bồ Tát để truyền, nhớ vậy. Còn giới mắt quan trai đúng nghĩa như vậy, nếu mà ai chưa ăn ngọ không được quyền truyền. Ông thầy là chưa ăn ngọ được quyền truyền, tư chất không được quyền truyền. Tại vì ta thọ mắt quan trai là ta ăn ngọ, mà ông thầy chưa ăn ngọ được truyền. Đúng nghĩa như vậy. Nhưng mà cái đó không đi vô và kiếm kiếm thầy mà không ăn ngọ, kiếm thầy mà ăn ngọ là hiếm lắm nha. Tại chúng nhớ nó hiếm lắm. Nó là ăn ngọ là ăn tới trưa, mà đúng trong luật tạng á là mặt trời xế không được liền ăn nữa. Nó mà chỉ uống nước mà nó là thành đó là nếu mà nó tôi không ăn thiên thời tôi ăn ngọ mà tối chiều uống ly bột trọc, uống ly sữa trọc, nhớ nha. Cái đó không phải, nếu mà không mà nó ăn ngọ nó chiều uống nước trong thôi, uống nước mía uống nước dừa được. Mà trong luật nó nói là uống cái nước mà trong đừng có lạm cạo vậy trong. Cái chiều mình làm tô bột là sao nói ông nó không bị thầu thì không chút. Cái tô bột sữa đó là dạng gì? Là trong luật thấp nhập dừa, nào sữa nào luật phè nào mật ong nào dâu rồi kia, đó là thấp nhập dừa. Tại vì trong cái luật của Phật chia ra là bốn cái loại ăn, thức ăn có bốn loại: thờ dược, phi thờ dược, thấp nhập dừa và tạm nhập dừa. Thờ dược á là món ăn mình ăn đúng trưa tới ngọ, không quá ngọ không được ăn là lần thờ dược, như là cơm, như là bánh, như là cái kia nào mình ăn được nha. Rồi phi thờ dược là cái nước để uống sau ăn là sau ngọ đứng bóng rồi tới về sau rồi mình uống nhất nước trong. Mà cái định nghĩa của cái ăn phi thờ hai răng không đụng nhau, nhớ hai căn không đụng nhau. Nên là trong luật có nói mía mà nước thì uống phi thờ được, còn cái lóng mía mà nhai không phải phi thờ. Nhớ nó phân tích rất kỹ lại chúng ta. Tại vì cái lóng mía hai răng mình phải nhai không nuốt cái sáp, nhưng mà cái nước đó là không cho phi thờ, mà ép ra lấy nước được uống phi thờ. Nó trong mà trong luật có phân rất kỹ vậy. Đó là nói phi thờ dược, là thấp dược, là nói thứ ba là thấp nhập dược. thấp dịch dường này là một thước thuốc mà tỳ kheo để sử dụng được trong 7 ngày. Là gì? Là như sữa, như là đường phè gọi là thật mật, với là mật ong, rồi da cua, những sữa tươi, những sữa đặc. Cái đó là được 7 ngày. Ngày 7 ngày đó tại sao có thất dịch dường này? Là một hôm Đức Phật đi đến tinh xá của một vị tỳ kheo. Đức Phật vào tới mùa, vào tới mùa đông. Đức Phật hỏi là mấy ông có mạnh khỏe, có an lạc, có vui vẻ gì trong cái sự tu hành hay không? Thì mấy vị tỳ kheo khác nói là con cũng vui vẻ an lạc rồi. Có một cái ông thầy, ông tỳ kheo trước ổng là một vị y sĩ, ông một vị bác sĩ, một thầy thuốc. Khi mà ông vô xuất gia rồi, trong chúng bầu ông làm một cái ông thầy thuốc cho chúng, đang cho chúng để mà trị bệnh lo thuốc thai cho chúng như vậy. Thì ông Phật hỏi cái ông nào đó là con mới ăn không có ăn lạc gì hết, con cực cho đó. Đức Phật hỏi sao? Nó tối ngày cũng đi kiếm thuốc rồi. Nó mấy thầy bệnh trong chùa thì con phải đi vô xóm, con xin sữa, con xin dầu, con xin này kia cái nọ, nào làm thuốc cho mấy thầy. Tại vì Đức Phật cấm tỳ kheo mấy thầy không được để thức ăn cấp tiền. Những cái món nào tắm cúng hay là sữa hay bột là ăn tới cái ngày đó, hoặc giả là tới trưa là nó không được ngừng ăn nữa. Còn để lại chiều đó là phim bác bỏ nó không ăn. Nó là làm việc em không chứa một cái gì ở trong đó. Nó thì cái ông này mỗi buổi sáng là mỗi sách chó đi vô trong làng xin sữa, xin thuốc để cho mấy ông tiền em này. Không là con không có ăn lạc sung sướng gì hết, ngày nào mới đi hết. Đức Phật nó giả như mà cái thuốc đó ông xin sử dụng còn hiệu lực, còn trị bệnh được khoảng có bao lâu? Ở đây là chỉ có 7 ngày. Thì sữa có thể để dành cho 7 ngày có thể là trị bệnh còn hiệu lực, uống được không hư. Thì Phật nó từ đây đến vì sao ta cho phép những tỳ kheo là bệnh được quyền uống sữa, được quyền uống mật ong, được quyền uống những cái nước đường, đường như thành mật là cái đường tán, cái đường phèn đó, thành khối đó. Hay là sữa tươi, hay là phô mai, hay là gì đó, cái sữa mà đặc á, đó thì là trong vòng 7 ngày phải nhớ. Đó thì cái đó Phật ta đưa ra thì nó là kêu thấp nhục dược, là cái thuốc mà 7 ngày. Thứ tư nữa là tặng thành dược. Tạm mình dược là mình được chứa, mình xuống mình làm cái đồ đó, không có làm nổi. Là những gì? Là thuốc tiêu, thuốc tán, hồng gừng, hồng quế, ai thích ăn mà nó bao giờ cần chẳng đã mình mới ăn nhé. Cái là nó tạm mình dược được chứa suốt đời của một cái vị kheo. Là đó là nói về cái bốn cái loại, mà bốn cái loại này Đức Phật đều gọi là thuốc hết. Thời dược, thời dược là cái bữa ăn chính để nuôi cái thân này. Để làm gì? Nếu mà dùng cái tiểu thuốc á thì không ai không ăn bao giờ. Cái ông cần chẳng đã thuốc bệnh là phải uống, chứ ai nó thuốc ngon quá không ai nói thuốc ngon đó. Nó thành gì? Bữa ăn Đức Phật đều nói là thuốc để tránh cái tâm tham của mình. Nó là thuốc. Thế thì là tại vì chúng ta dọn cái mâm con ra đó, mà thấy những thức ăn ngon thì sanh cái tâm tham, tham gì vui. Mà giờ mình dọn cái mâm cơm mà nó dở thì sao? Thầy chút liền liền nó tham với sân ngay trong đó. Tham thì nó đã nhiều. Thành Đức Phật cấm mà thì theo không được chút gia, không được ăn mít chút. Mít chút lạc lắm mà. Một miếng đậu hũ thì vậy mâm bốn người là mình có phần tư thôi, chứ ngon quá mình gấp phần nữa cái người kia không chịu được. Thì cái đó là thành bình thường cái tâm tham chúng ta vậy. Nên thành là Đức Phật cấm ăn nước chung, nó thành rất là quan trọng. Nên tại vì tự vật chế trong cái tam đề ngũ quán, trong cái bữa ăn có tam đề ngũ quán cho cái người xuất gia, người tại gia, họ bắt con trai cũng vậy. Nếu Phật tử khi mà họ bắt con trai cũng sử dụng vấn đề trong bữa ăn đó là tam đề ngũ quán, biến đổi đâu đó là để ngăn cái tâm tham. Mình ăn thì cần chẳng đã là vì bệnh, dắt mà lắc cái gì kẻ mà dễ nói là phải ăn mà thôi. Nếu mà ăn như vậy thì cơm chẳng đã không có mà có tham ăn, cái tâm tham mình không có nổi dậy. Vì thành Phật đạo, vì là như cái nọ đủ thứ là mình ăn cái bữa luôn này, đó là ngăn cái tâm tham của mình trên cái bữa ăn. Trong nội chúng tại chúng ta thường thường lơ nó thấy cái bữa cơm mà nó ngon, đồ ăn ngon đó thì tâm tham thở dậy liền, mà cái đồ dở nó tâm sân thở mình vì cái sắc cho mình ăn đó, thì cái đó cái mà là Phật nhân giáo. Thì thầy mới nói là có hai cái loại giới, tinh nhân giới và một tác giới. Mà tinh nhân giới đúng theo bài bản thì không có từng ngày ngoại giới, phải có người truyền. Dầu đó năm giới cũng có người truyền, tám giới cũng có người truyền. Còn một tác giới thì không có trăm dặm ngàn dặm, không có người thì có thể tự thể ngoại giới được. Nếu mà không đến chùa để già có ai truyền giới thì mình có thể mình cũng truyền, thoại với bác con trai cũng được, nhớ bác con trai, mà bác con trai cũng viên Phật tử nên coi như là mình là thoại nhiều nhiều chút, tháng thoại có một lần hai lần, tại một tháng có hai lần như vậy có hai ngày xuất gia, còn 28 ngày kia là thế tục, nhớ thế tục, mà thế tục thì làm đủ như gì có thế tục như vậy thì coi như là thành thế tục, còn xuất gia nên là mình được có nhiều chừng nào khóc chừng đấy, nó rảnh rỗi hơn. Nên thường thường á, nếu mà đúng với cái nghĩa xuất gia là mình đó là nó thông thả hơn, mà nó xuất gia thì là đừng nói thầy tiêu những ngày nó bóc con trai làm sao đóng vai từ cái thân đến cái tâm trong 24 tiếng là người xuất gia, chứ họ bóc con trai ở trong chùa đây chứ nhớ đủ thứ chuyện cho được, nhớ đủ thứ việc là qua gia nào là đi thì đủ thứ việc, thì cái đó đâu phải là xuất gia. Nhớ cái thân xuất gia mà cái tâm muốn xuất gia, nên là ta nói xuất gia có nghĩa là xuất thế tục gia, ra khỏi nhà thế tục, nên thì cái đó khó lắm nha. Mà đó là đây thì nó nếu họ bác thì được, nên là muốn họ ở tại nhà thì cũng được, mà có người truyền. Cái câu thứ hai có người hỏi con mẫu tấu thường thập nghe bằng tàu thập bằng thiên và con thị đây nhận lòng tổ tiên của bà, tại sao con thắp một cây nhang trước cửa nhà cho những việc phước mặt? Anh chị con nói là không nên thắp nhang cho người phước mặt bên ngoài, vì như thế là mời mọi quyến rũ họ đến làm cho gia đình lộn xộn xào xáo, có không?
Không.
À, cái này là nói là mời người ta đến thì cái này cái là mình tưởng tượng mình nói thôi, nhớ nói thôi chứ không có quan trọng với vấn đề. Mà nếu mà thường thường á là cái cõi của chúng ta đây họ ở là cõi chung của những người phúc mặt rồi nhiều cái loại trong này, ra thầm thánh thầm cư mà. Nên là sát mình là cũng có ma quỷ đại ở trong này á, nhưng mà có ai về phòng này không, chứ không có là ai là chạm tới ai đó. Thì hôm nay chúng ta học về cái cái Phật tử mà coi cuốn này cũng đầu tiên cũng kiếm cuốn này là cứ lên ra sau này là có định ta bán một cái bây giờ cái phòng phát hành có đây là Phật tử hay là đức là giảng mấy chục năm trước mà rất là đơn giản. Hay còn ở trong một phần nhỏ nghiên cứu này là cái rất là nhiều cái tài liệu và rất sâu ở trong này. Nó thì thường thường thì tôi nói là chúng ta đây là về cái tinh thần giữa tinh văn và Phật tác. Ví dụ như Phật tử đây họ năm giới, họ tám giới, nên là cái tập xuất gia tám giới. Thì đồng thời khỏi giới Bồ Tát mà chúng ta đây có hai cái loại giới, giới cái tinh văn và cái giới Bồ Tát. Nên thì theo kinh nghiệm của những cái người đi trước của cái Phật Tôn Túc chúng ta thì các ngài nói về là cái giới tinh văn hiện tại bây giờ thuộc về đặc nặng với cái giới tướng. Nên thường thường ở trong kinh có nói là giới tinh văn là trọng về cái đất tướng với đất hạnh. Còn Bồ Tát là trọng vấn đề giới tâm, nhớ coi trọng cái giới tâm, thinh văn trọng vấn đề giới hạnh. Thế thành là hàng ngày chúng ta nên lấy cái giới tướng của thinh văn để làm cái bờ đê, làm cái hàng rào, làm cái bức tường để ngăn chặn những cái dòng nước lũ như vậy hiện tại cũng như từ quá khứ. Cái này là cái thầy nói để cho Phật tử để thực hành để sống. Chứ bây giờ chúng ta nói là cái sống với tâm, lấy với tâm, giữ cái với tâm cả vấn đề khó, mà cần lấy với tướng ngăn chặn trước đó là, mà với tướng là cái với thiên văn. Bây giờ nói đứng lên, bây giờ nói là không sát sanh, là mình ngăn lại cái đó, ngăn lại cái giới tướng là không sát sanh, là đó là cái giới tướng, đó là cái bờ đê, đó là cái hàng rào chúng ta xây kiên cố, đừng bao giờ để cho ta phạm. Đó là luật được cái giới tinh văn. Rồi từ cái giới tinh văn đó chúng ta làm cái đà tiến lên cái giới Bồ Tát, đó là giới tâm. Ví dụ như nó thì giới sát ở trong cái giới Bồ Tát, ví dụ này nó cái giới sát ở trong nguyên văn, nhân sát, duyên sát, cách thức sát và nghiệp sát. Cái nhân sát là cái chủng tử sát chúng ta từ quá khứ, đã quá khứ là nhiều kiếp đã có cái chủng tử sát rồi. Thành cái giờ này ai mà lại chủng tử sát nhiều á, đi ngang đường là thấy ta đi cao đứng là dò, hay là kéo lưới cái đấy là ta kéo lưới cho mình đứng là mình dò, hoặc là kéo nhiều ấy, đôi khi kéo được những cá lớn mình mừng rồi, đó không? Trong tâm trở lên không phải của mình, nhưng mà vậy cũng mừng tùy vậy. Thì chính đó cái chủng tử chúng ta sát không có gì, từ quá khứ đã có, thì bây giờ không thể là trong một cái đời này chúng ta dừng lại được. Nhớ, nếu không có giới tướng thì cái nhân trong cái giới Bồ Tát là nhân sát, duyên sát, cách thức sát, qua cái giai đoạn thứ tư mới thành nghiệp. Nhân là gì? Là tâm sát và tâm sát có. Tại sao nếu tâm sát và tâm có, tại sao con mũi cắn là mình vô tâm nhưng lấy tay đập liền? Đó là những cái trường tử nhiều kiếp nó đã tích diễn làm như vậy rồi. Nhiều người rất là vô cớ thấy con kiến gì lấy tay là chà liền, không có hại, chưa cắn mình chưa gì hết mà lấy tay chà liền. Đó là chủng tử nhiều đời, nghiệp sát nó quá nhiều. Hay là cái duyên, cái đó ta nói là cái nhân sát. Cái duyên sát là thấy con cá ở đây, nhớ cái tâm sát của mình, cái nhân nó đã có sẵn, thấy con cá là ở trên cái dũng này là đó là cái duyên. Mà thấy con cá như vậy rồi mới là tìm cách mình bắt, tìm cách mình tát lên, đó là cái cách thức. Khi bắt con cá giết rồi thành nghiệp, nó không phải là trong giới một pháp không đâu. Ba cái giai đoạn đầu, từ cái quá khứ cho đến cái hiện tại, cái vị lai và nghiệp, hay là giết cái con đó là thành nghiệp, nghiệp phải chịu quả báo như vậy. Nếu cái người mà không có nhân cá, không có nhân sát, thì dầu cái duyên có nhưng mà không tạo nghiệp. Ví dụ ta thấy con cá nó với cái duyên mình, cái nhân mình không có tâm sát á, đó thì mình thấy đó mình bắt mình thả, mình đâu có làm cho nó tổn thương. Mình nhớ ví dụ người mà không có tâm tham, dầu họ có để một cái đống già đó là mình không có tìm cách để mà lấy, không có lấy thì đâu có tạo nghiệp. Nhớ cái nhân tham từ của chỉ nó có một cái duyên ta để một đống tiền như vậy, mình khởi cái tâm bẻ khóa hay là đào dắt hay là trộn hết này cái khác, đó là cô giới Bồ Tát không nên đi tuần tự như vậy. Là chúng khi mình vô học sau đó thầy sẽ phân tích gì đó cho thầy chúng thấy như vậy. Ra thì cái nhân quá khứ chúng ta đời này không dễ gì mà chúng ta bỏ lầm, mà nhờ cái giới tướng của thiên văn làm cái hàng rào, làm cái hàng rào, làm cái bức tường mình ngăn chặn. Nói rồi cái sự tu tập mình giữ giới, rồi bào mòn cái nhân quá khứ của mình đi, từ tham sân si. Cái đó là cái rất quan trọng. nó nói một cái mà chứ giờ nó là tu hành một phát là thấy dừng tâm là không khó lắm, nhớ khó lắm. Thế mà Bồ Tát kết luôn cái giới mà cái giới tâm, ví dụ nhưng mà là có cái tâm sát cũng vẫn phạm tội nếu mà cấm. Và bên tinh gia bên Bồ Tát dược tự sát, dược giáo tha sát, kiến sát tùy ý, đó là Bồ Tát. Còn bên tinh gia dược tự sát, dược giáo tha sát thôi, thân và khẩu. Nhớ như quý Phật tử học về bên giới, nó tinh gia kết tội trên thất chi tội, nhớ chưa? Thất chi tội là thân ba khẩu bốn, chứ không có kết cái tội gì tâm, nhớ trên miệng và trên thân. Mà thân miệng mình giữ như vậy ta thì coi như là giữ giới. Còn bên Bồ Tát kết thêm cái tâm nữa là cái tùy hỷ, ngồi đây mình nghe cái người kia giết cái người đó như vậy, mình sẵn ghét cái người đó là tùy hỷ đá, thích thì cũng vẫn là vẫn có tội sát tại chúng nhớ. Thành cái giới Bồ Tát là rất là tế, kết cái tội tâm mình móc thở, ngồi đây mình móc thở mình trộn vào cái ai đó cũng như phạm tội, nghe nhớ. Còn tinh văn khi mà thân và khẩu là thực hiện chừng đó mới có tội. Mà tập trước thầy kể vấn đề mà tiểu quân đó, nhớ rồi phải không, cái giới tâm và cái giới tướng của tinh văn và Bồ Tát. Cái tiểu quân mà phá thai nhớ chưa, nhớ chưa? Chính đó là cái giới tinh văn. Tại vì sao tiểu quân này ổng thích nghe đó, thầy thuốc có phá cái thai như vậy đi ta cũng thích chứ, nhưng không hiểu ra cái thân mà không hiểu ra cái khẩu thành phẩm hoạt động được, không tác động tiểu quân để phá thai người mình là phá thai người chị, người chị dâu mình. Nhớ cái chỗ này để phân tích giữa cái tinh tâm và Bồ Tát. Nói dù Bồ Tát mình khởi lên coi như là phạm liền, thành cái giới Bồ Tát là khó giữ như vậy, khó giữ như vậy. Để lại chúng thấy là mình giữ cái giới tướng trước, thành là khi mà nó là khỏi cái giới tinh văn rồi họ thêm cái giới Bồ Tát thì mình giữ giữ, nó giữ giữ. Nó có nghĩa rằng là cái giới Bồ Tát với giới tinh văn nó liên quan với nhau về cái phương diện giới tướng và cái giới tâm. Nên cái giới tâm nên là chúng ta đầu tiên chúng ta giữ thì có lấy giới tinh văn để làm nền tảng, tại vì còn về cái giới tướng việc giữ nó dễ. Rồi cái tâm thường thường theo cái tướng mà nó phát sinh, ví dụ cái thân cái tâm theo cái thân theo cái cảnh. Nếu mà cái cảnh cái thân nó không có thì cái tâm nó có, cái nhân nó có cũng không có thành nghiệp được. Tại chú nhớ cho này, nếu mà cái ví dụ như cái tâm tham mình đã có từ vô thủy mà không có ai để phục vụ thì làm sao có thành cái tội trộm được, nhớ. Nó có sẵn nhưng mà cái duyên nó không có thì nó không thành nghiệp, nó không thành nghiệp. Nó ví dụ như mình nó nuôi con chó cho nè, chó được nó ở một cái riêng một chỗ không có chó cái, nó không tạo nghiệp, không có cái cảnh để mà nó gây nghiệp. Nó thì là cuối một cái đời của nó thì nó cũng quả, cái nhân có sẵn nhưng cái duyên nó thiếu. Đây là cái đó, là do đó là chúng ta dùng cái giới của thiên văn để ngăn chặn trước về cái tướng, tại vì cái giới nó dễ. Nó thiên văn là cái giới tường ngăn, là cái hàng rào, là cái bờ đê để ngăn chặn. Mình cố gắng mình đắp cho thiệt là kỹ, cho kiên cố thì có thể mình ngăn tất cả những cái gì, những cái dòng nước nhơ bẩn trong một cái chiếc này. Rồi từ từ cái những cái nhân từ quá khứ nó yếu đi. Cái giả như mình có thương một người nào bên Mỹ đó nè, mà không về đây, không liên lạc được, mà nói ví dụ không liên lạc được, thì cái tình cảm của mình lần lần nó cũng khô nó cũng cảm đây. Thằng người xưa là mà mới nói là à, mới nói cái câu mà đó là rong đóng còn cầu long long con cũng đủ. Là giàu ở xấu nhưng mà gần ngủ với mình hầu cũng sanh chuyển đó. Nha, dầu nó rong nó còn cầu mà coi riết nó cũng đẹp vậy. Nha, thành cái trong cái Phật pháp có cái là phải là gì? Phải là ngăn nhớ, đó là ngăn. Nha, coi như là tránh duyên. Nha, thành luôn luôn lúc nào Đức Phật có nói kêu các Phật, Đức Phật có nói với hàng thì kêu đối với đối tượng nữ sắc. Nha, thì các ông cũng nên luôn luôn lúc nào thấy mình là cái người gánh cỏ khô ngang qua cái hầm lửa. Nha, thì mang cái gánh cỏ khô ngang hầm lửa là phải trả thông nhau đi, làm ơn nhau đi xa xa chút thì không bao giờ. Chứ cỏ khô vô là vô cái lửa thì phải cháy, cái biển nó phải vậy. Nam chăn gặp sắt nó phải hút lên. Nếu mình không tránh đó Phật giải thất kỷ là cái sự đẹp. Nha, nhớ. Hay là Đức Phật ví dụ rất nhiều, thấy ngọn đèn biết mà là Phật siêu thân thì phải biết đó là nhảy vô cái trái, chứ không phải như hôm con dượng ấy. Con dượng người ta gài cái bẫy ta để đó, hay rồi ta để cái nhựa, cái nhựa nó biết, nó biết là cái ông này là hạ mình bắt thử, lấy tay đụng đó cái nhựa bắt đầu dính cái chân này, cái chân kia gỡ dính luôn, rồi bốn chân gỡ nó dính luôn, lấy cái miệng mà cắn ra nó dính luôn, thì nó có mắt nó đem về. Thì thường thường mới vậy, cái bẫy sẽ Phật nói rất nhiều là mình chịu khó mình giữ mình đâu thì nó trọn vẹn của một cái đường mà để thực phẩm. À, này cũng nhớ nó là rất là một trầu nó thì cái gì thích phục là về cái giữ giới mà hàng ngày mình sống vậy, lấy cái giới tướng, tại vì cái tướng nó dễ. Cái giới tướng dễ hơn là cái giới tâm vừa khởi ra cái là khó lắm. Thành mình lấy những giới tướng mình chậm, mà giới tướng mình chậm rồi cái giới tâm luôn luôn lúc nào cũng theo cái giới tướng. Tha thành kia đó mới học hồi xưa mới thầy học nha, khi mà nghe Đức Phật nói rằng là trong Kinh Lâm Nghiêm Đức Phật dạy ngã an là dâm tâm bất trừ trần bất khả xuất, cái tâm dâm mà không có trừ thì trần lao không ra khỏi. Đức Phật ví dụ như đem cái tâm dâm này mà để tu muốn thành quả vô thượng chánh giác, không khác nào nấu cát muốn thành cơm. Trải qua nhiều đời nhiều kiếp thành các năm mà không giống thành cơm, thành nhân tố không phải là tốt thì nghe nó quá sợ. Cái tâm dâm thì nó mới dễ, tâm dâm làm sao tâm dâm vừa khởi lên đó là có tội, nó làm sao mà nó không rất sợ. Nhưng mà mình có thực hành được không? Khi mà cái thân mình cắt rồi thì cái tâm nó theo, cái tâm luôn luôn lúc nào theo cái thân theo cái cảnh mà nó phát sinh. Cái cảnh cái tâm không có thì cái thân cái cảnh cái thân không có thì cái tâm nó nằm đó mà nó nhớ. Ví dụ như chúng ta giải thích dầu cái đeo cái tâm mà diễn vô phiền não vô trong thấp nhưng không có cảnh thì những cái tâm diễn vô phiền não từ từ nó từ từ nó là yếu dần đi, rồi đến nó mất, đó là cái chất của nó. Đó là thành đây cái giới tướng rất quan trọng. Có câu chuyện giờ là câu chuyện nó có một thanh niên nè, một cái ông Phật tử ông đi ông nghiền rượu đó, nó thì ông mới đi qua hòa thượng thanh từ, còn ở lúc mà ở Chúc Lâm còn ở chân không á, chân không Vũng Tàu thì ông thọ thọ giới là năm giới, mà cái giới thứ năm ổng á là cái giới cấm uống rượu. Mà khi thọ giới về nhà ổng thấy ghiền quá, nói cái cơn này ghiền chịu không nổi, nó không được không nổi. Nó thì tới cái kiều cơ ghiền ra về ổng lấy cái xe hai bánh rồi đạp máy nó nổ mà leo lên yên rồi. Mà nó cứ thân nhân, nó cứ là tự nữ nha, cái đi cái ghiền thì nó hút không đi, còn cái kia nó cái giới nó được phạm giới, máy thì nổ rồi mà ngồi trên xe chuẩn bị nó chạy là nó bắn trộn rồi, nhưng mà nó chưa đi được, cứ phải đi ở lại, đi ở lại, mà dần dần như vậy là gần 10 phút, cái kêu đi cái bắt ở lại, thì rốt cuộc là coi như là hắn xuống tắt máy. Đó là lần đầu tiên, cái đó là cái mình để nói rồi, tôi thấy khó lắm như vậy. Nam mình thấy đóng tiền nhỏ nhỏ thì có thôi, cái đó thì không tham được, lớn quá chắc rồi. Là trời thần cũng thông cảm. Một lượng vàng hay lượng vàng dễ bây giờ cả 500-700 lượng vàng, ngàn lượng vàng, mình có tâm tham mình có thể mình chế ngự được. Hai lần đó là cái đề nghị của thầy, cái kinh nghiệm đó, thầy nên lấy cái dính tướng để chúng ta ngay đầu tiên đó. Làm cái bức tường, làm cái bờ đê kiên chắc ngay cái đầu tiên, rồi sang cái kia tính sao thì tâm thì nó theo cái cảnh và cái tướng mà nó phát sinh, mà cái tâm cái cảnh trong đó, cái thân cái cảnh trong đó thì cái tâm nó sẽ yếu lại, thì lần nó lần cái đó cái này điều rất quan trọng, là chúng rất quan trọng với đó. Đó thì chúng ta học vô trong bài tới